tâm tánh của chúng ta để quán y bảo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ có thể hiển thị rõ ràng, minh bạch. Ngược lại, qua sự hiển thị cảnh giới y bảo và chánh báo, cũng có thể thấy được tâm tánh của chính chúng ta hiện tiền. Nhà thiền gọi điều ấy là minh tâm kiến tánh. Đây là lý luận hết sức trọng yếu trong quán kinh. Phương pháp trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà còn thiện xảo và thuận tiện hơn quán kinh. Chẳng cần dùng đến y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách y cũng khá rắc rối. Còn kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ dùng một câu danh hiệu, do một câu danh hiệu ấy mà hiển lộ chân tánh của chính mình. Do vậy, kinh dạy quý vị phải hệ tâm bất loạn để niệm câu danh hiệu ấy. Xét về ý nghĩa chung thì quán tưởng và trì danh giống nhau, nhưng khó hay dễ khác biệt rất lớn. Trì danh niệm Phật dễ hơn quán tưởng rất nhiều. Dạng tới đoạn này sợ sẽ có người muốn hỏi: minh tâm kiến tánh là người khai ngộ, cả chưa khai ngộ đáng nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người khai ngộ dường như không cần thiết, không cần phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Vì vậy đại sư mới viết một đoạn như thế này: Bồ Tát vẫn phải thường thân cận Phật Đà. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Văn Thù, Phổ Hiền và 41 đề vị pháp thân đại sĩ đều là hạng minh tâm kiến tánh. Các ngài vẫn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Có thể thấy ở đây Liên Trì đại sư đã nói chẳng sai. Trong phần giáo khởi nhân duyên ở phía trước cũng nói rất nhiều: tắc dĩ ngộ tâm giả, tức là người đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, chánh ưng niệm Phật cầu sanh, hà túc nghi giả. Kẻ chưa kiến tánh mê hoặc điên đạo, có lúc cũng chẳng mong giảng sanh tịnh độ. Hàng kiến tánh Bồ Tát tuyệt đại đa số đều mong giảng sanh tịnh độ. Từ hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy được điều này. 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều giảng sanh. Đây là một chứng cứ rất rõ rệt. Hữu duy ma kim dân, tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, nhi thường tu tịnh độ, giáo hóa ư chúng sanh. Đây là dẫn chứng, dẫn bốn câu kinh văn từ kinh Duy Ma để làm chứng. Tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, đấy là như kinh Bát Nhã thường nói: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đây là tinh túy của kinh Bát Nhã. Đó là nói về lý. Sự có phải là như vậy hay chăng? Sự thật xác thực là như vậy. Thế nhưng chẳng phải là hàng kiến tánh Bồ Tát không thấy chân tướng sự thật ấy. Chân tướng sự thật quả thật đúng như hai câu kinh ấy đã nói. Thế mà Bồ Tát vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dùng phương pháp ấy để tự hành dạy người. Từ hai câu ấy chúng ta hiểu rõ mười phương ba đời hết thảy chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để tự mình thành Phật và giúp đỡ chúng sanh thành Phật, chính là pháp môn niệm Phật. Bốn câu kinh văn ấy đã giảng rõ ràng. Do vậy biết tánh và tướng chẳng mâu thuẫn nhau mà viên dung là một chẳng hai. Chúng ta thường thấy không tâm và hữu tâm dường như xung đột. Đó là cái nhìn của phàm phu chúng ta. Chứ đối với người thật sự nhập cảnh giới, thông đạt sẽ chẳng như vậy. Một chính là hai, hai chính là một. Tánh và tướng quả thật là một. Cố hoạn bất ngộ tự tâm nhĩ. Chúng ta lo là lo chẳng khai ngộ, còn đang mê hoặc điên đảo. Điều này đáng để chúng ta lo âu. Ngộ tâm tác vô nhược pháp, xuất ư tâm ngoại. Tức tâm tức cảnh, tức cảnh tức tâm. Giảng sanh tịnh độ, nguyện kiến Di Đà, bất ngại vì tâm, hà phương tự tánh. Nói thật ra, từ Tây Phương Cực Lạc thị giới, quý vị thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương là thấy tự tánh. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới ấy chính là tướng phần trong tự tánh của chúng ta. Chúng chính là hình dạng của chân như bổn tánh. Điều ấy cũng được kinh gọi là chư pháp thật tướng. Thật tướng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tức tâm tức cảnh, tâm và cảnh như một, tâm và cảnh chẳng hai. Chuyện này thật sự rất khó lãnh hội. Vì sao khó lãnh hội? Chúng ta mê nơi tướng. Đối với cả hai bên tánh và tướng đều mê, cho nên chẳng dễ gì lãnh hội được. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường dùng chuyện nằm mộng để tỉ dụ. Vì thời gian nằm mộng ngắn ngủi, sau khi tỉnh giấc, quý vị giác ngộ. Nhưng trong khi nằm mơ, quý vị chẳng giác ngộ. Nếu giác ngộ trong mộng sẽ rất thú vị, sẽ giống như người đã khai ngộ. Quý vị nghĩ xem, tất cả cảnh giới trong mộng có phải do tâm quý vị biến ra hay chăng? Nếu chúng ta coi cảnh giới như mộng cảnh để nói, thì cái có thể tạo ra giấc mộng là tâm của chính quý vị. Cảnh giới trong mộng là tướng phần do tâm biến hiện trong khi đang nằm mộng. Toàn bộ mộng cảnh chẳng phải là tâm của quý vị hay sao? Toàn bộ cái tâm chẳng phải là mộng cảnh hay sao? Tâm và mộng cảnh là một chẳng hai. Lìa mộng chẳng có tâm, lìa tâm không có mộng. Tâm và cảnh như nhau. Chúng ta suy nghĩ những điều này thì cũng có lý một chút, vẫn còn có thể nghĩ thông suốt. Quý vị thật sự nghĩ thông suốt là dùng lý ấy để quan sát cảnh giới hiện thực. Cảnh giới ấy cũng giống như thế. Nếu trong cảnh giới, quý vị thấy tất cả các cảnh đều do tâm ta biến, cảnh chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa cảnh, quý vị sẽ khai ngộ minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, không cần đợi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đã kiến tánh. Nhưng minh tâm kiến tánh trong thế giới này chỉ thấy được một phía là ý độ trong tánh của chúng ta. Nói cách khác, chỉ thấy được phía hiện tượng ác trong tâm tánh. Tới